Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay, thứ bảy mùng 5 tháng 8, sau phần tin tức và mục sư niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Vai trò Đại sứ Mỹ cạnh Tòa Thánh. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải trình bày tin tức.
Roma, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh về thành Jerusalem. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương lai ra ngày 3 tháng 8 vừa qua ở Italia về những cuộc đụng độ mới đây giữa người Israel và Palestine về vấn đề Jerusalem và cuộc xung đột từ lâu giữa hai bên, Đức Hồng y Parolin nói rằng, Tòa Thánh vẫn coi Jerusalem là duy nhất và thánh thiêng đối với người Do Thái, Kitô và Hồi giáo, và từ lâu đã đề ra những tiêu chuẩn và điều kiện để giải quyết vấn đề này, nghĩa là Jerusalem phải được nhìn nhận như nơi chung của tất cả các tín hữu, là thành phố mở ngõ, theo nghĩa nhìn nhận tự do tôn giáo và quyền lợi của tất cả mọi người, và cần phải được tôn trọng. Theo Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nếu sự căng thẳng gia tăng thì cần phải tránh leo thang xung đột. Vấn đề xét cho cùng vẫn là một, nghĩa là ở đây cần có ý chí chính trị. Trong lĩnh vực quốc tế, chúng ta có thể nói về bao nhiêu giải pháp khả dĩ và có thể thi hành được. Có những giải pháp ấy có thể trả lời bằng những đề nghị cụ thể để giải quyết các vấn đề. Nhưng rất tiếc là dường như mỗi bên thiếu ý chí, không muốn nhượng bộ một phần trong lập trường của mình để đi tới một thỏa hiệp. Đức Hồng Y Parolin tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh, đó là cần có một quy chế dành cho thành Jerusalem được quốc tế công nhận và các tín hữu được tự do lui tới các nơi thánh. Không có giải pháp khác cho vấn đề này và những căng thẳng tại Jerusalem. Những xung đột bạo lực gần đây cho thấy vấn đề phải được giải quyết trên bình diện quốc tế.
Madrid, tổ chức Caritas Tây Ban Nha loan báo tài trợ hơn 1.200.000 Mỹ Kim cho dự án chống đói tại ba giáo phận thuộc nước Burkina Faso bên Phi Châu. Việc tài trợ này được thực hiện qua trung gian của Caritas Burkina Faso, Projet Komsaya, nghĩa là cơn đói đã chấm dứt. Dự án này nhắm mang lại các giải pháp thích ứng với bối cảnh địa phương cho 10 làng thuộc ba giáo phận Uwahiguya, Dori và Kaya, kéo dài 2 năm liên quan tới nhiều lĩnh vực như canh nông, chăn nuôi, môi trường, năng lượng, dinh dưỡng, nước uống và thanh tẩy. 10 làng nói trên thuộc vùng ít mưa nhất tại Burkina Faso, cộng thêm với nạn gió bão hủy hoại hoa màu và nhà cửa. Ngoài ra, việc sử dụng các kỹ thuật kém, thiếu dụng cụ và thiếu huấn luyện cũng làm cho mức sản xuất nông nghiệp ở mức độ thấp, khiến cho dân chúng phải sống nhờ viện trợ lương thực 4 tháng mỗi năm. Trong giáo phận Dori, các phụ nữ nhiều khi phải đi bộ hơn 5 cây số để kín nước trong mùa khô từ tháng 11 đến tháng 5. Trong buổi khai mạc dự án cơn đói đã chấm dứt hôm 31 tháng 7 vừa qua, Đức cha Thomas Cabore, giám mục giáo phận Kaya, nhận định rằng xóa bỏ nạn đói theo dự án này thực là một thách đố rất lớn. Sự thành công của dự án đòi phải có sự hợp lực của nhiều nhân tố, cố gắng tự học hỏi của dân chúng địa phương, sự hỗ trợ của chính quyền miền và tỉnh, làng xã, tôn giáo, các dịch vụ kỹ thuật của nhà nước và các cơ cấu của dân làng.
Utrecht, Đức Hồng Y William Eck, Tổng giám mục giáo phận Utrecht, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hòa Lan, tố giác sự gia tăng những vụ trợ tử và kết liễu mạng sống các bệnh nhân tâm trí. Mới đây, trong một bài đăng trên nhật báo NRC Handelsblatt, bác sĩ phân tâm Budewin Chabot, vốn là người cổ võ luật trợ tử tại Hòa Lan, Nay ông than phiền rằng hiện nay nhiều bác sĩ tại nước này cố tình không biết đến và không tuân hành những quy định pháp luật để có thể áp dụng luật trợ tử. Theo đó, bệnh nhân xin trợ tử phải là người đang đau đớn không thể chịu nổi và không có viễn tượng lành bệnh. Trong thực tế, những điều kiện đó không được đáp ứng và nới rộng cho các bệnh nhân tâm trí. Cách đây 8 năm, tức là hồi năm 2009, chỉ có 12 nạn nhân tâm trí được các bác sĩ ở Hòa Lan giúp tự tử. Nhưng năm ngoái, con số đó tăng gấp 12 lần, tức là 141 bệnh nhân tâm trí bị giết.
Trong tuyên ngôn đề ngày 1 tháng 8 vừa qua gửi đến hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, Đức Hồng Y William H., cũng là Chủ tịch Ủy ban Luân lý Y khoa của Hội đồng Giám mục Hòa Lan nhận xét rằng, bác sĩ Chabot đang than phiền về sự bành trướng một hiện tượng trợ tử mà chính ông đã khởi xướng. Hội đồng Giám mục Hòa Lan ngay từ đầu đã chống lại những việc vi phạm phẩm giá nội tại của con người, như làm cho bệnh nhân chết êm dịu, giúp tự tử, lý do vì không bao giờ được phép vi phạm các giá trị nội tại, và vì nếu làm như vậy, chính bạn sẽ lâm vào tình trạng trượt dốc và không thể cầm hãm được nữa. Đức Hồng Y.S. đặt câu hỏi, phải chăng bác sĩ Chabot đã không thơ ngây khi bắt đầu ủng hộ trợ tử hồi thập niên 1990 và cho rằng giúp bệnh nhân tâm trí tự tử là điều sẽ được giới hạn vào vài trường hợp mà thôi? Hòa Lan là nước đầu tiên trên thế giới ban hành luật cho phép bác sĩ giúp tự tử. Năm 2015, đã có 6.672 vụ giúp bệnh nhân chết êm dịu, trong đó có 150 bệnh nhân được giúp tự tử và 431 bệnh nhân bị giết mà không có sự đồng thuận rõ ràng của họ. Đức Hồng Y.X. nhận xét rằng những vụ kết liễu mạng sống bệnh nhân ban đầu được giới hạn và chỉ được áp dụng cho những bệnh nhân không thể chữa lành và ở giai đoạn cuối đời, với lời thỉnh cầu rõ ràng của họ. Nhưng rồi việc làm này được nới rộng mau lẹ cho cả những bệnh nhân không ở giai đoạn cuối đời nữa.
Bruxelles, các giáo hội Kitô Âu Châu kêu gọi gia tăng dấn thân chống lại nạn kỳ thị người du mục Rom tại đại lục này. Trong thông cáo công bố hôm 2 tháng 8 vừa qua tại thành phố Bruxelles ở Bỉ, Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu quy tụ các giáo hội Kitô không công giáo và Ủy ban các giáo hội về di dân tại Âu Châu nhận định rằng người du mục Rom ngày nay vẫn còn phải sống ngoài lề xã hội trên toàn Âu Châu. Người Rom vẫn còn là nạn nhân bị oán ghét và nhiều khi bị đối xử bất công như trên thị trường công ăn việc làm. Thông cáo được công bố nhân kỷ niệm cuộc diệt chủng người Rom ngày 2 tháng 8. Trong đêm 2 rạng ngày 3 tháng 8 năm 1944, 3.000 người Rom, nam phụ, lão ấu, bị sát hại trong trại tập trung của Đức Quốc xã tại Auschwitz-Birkenau bên Ba Lan. Ngày kỷ niệm này nhắm tưởng niệm tổng cộng nửa triệu người du mục Rom, nạn nhân của chế độ Đức Quốc xã. Trong thông cáo chung, các giáo hội Kitô Âu Châu kêu gọi các tín hữu Kitô tự kiểm thảo và dấn thân nhiều hơn trong việc bênh vực người du mục Rom. Thông cáo có đoạn viết, thời nay, trong ngôn ngữ và các diễn văn của nhiều người, vẫn còn những thành kiến cũ và mới đối với những người Rom, thay vì để cho lý trí và suy tư hướng dẫn. Trong các giáo hội chúng ta, cần có nỗ lực lớn hơn để thăng tiến phẩm giá và nhân quyền của người Rom. Theo một ước lượng, hiện có từ 10 đến 12 triệu người du mục Rom sống tại Âu Châu.
Munich, Đức cha Amin Samahaun Nona, thuộc Giáo hội Công giáo Kande, nguyên Tổng giám mục giáo phận Mosul ở Iraq cho biết, cuộc chiến chống lực lượng nhà nước Hồi giáo IS vẫn tiếp tục, mặc dù thành phố Mosul đã được giải phóng. Đức Tổng giám mục Nona đã viếng thăm trụ sở Tổ chức Bác ái Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Munich, Nam Đức hôm 3 tháng 8 vừa qua và tuyên bố rằng nhà nước Hồi giáo IS không phải chỉ là một lực lượng chiến đấu nhưng còn là ý thức hệ. Họ dẫn tới một xã hội xác tín rằng họ có quyền làm điều họ muốn và họ tin rằng tín ngưỡng của họ là tôn giáo duy nhất đúng và họ phải bó buộc người khác chấp nhận tôn giáo này. Đức Tổng giám mục Nona nhìn nhận rằng thành phố Mosul tuy đã được giải phóng nhưng cuộc chiến vẫn tiếp tục. Vấn đề bây giờ là làm sao chiến thắng được quan niệm và cách hành động tàn bạo và vô nhân đạo của nhà nước Hồi giáo IS. Theo Đức Tổng Giám mục, các tín hữu Kitô ở Mosul không thể trở lại sống đời bình thường nếu xã hội ở đó vẫn còn theo ý thức hệ mà lực lượng IS mang tới như cách đây 3 năm.
Ngày 6 tháng 8 năm 2014, các toán quân IS khủng bố tiến về thành Mosul. Hồi đó, ở vùng bình nguyên Ninive ở địa phương, có tới 120.000 tín hữu Kitô và tất cả phải di tản, kể cả Đức Tổng Giám mục Nona. Hiện nay, ngài hoạt động nơi các cộng đoàn công giáo Kande ở Australia là nước đón nhận nhiều người tị nạn từ Iraq. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức Tổng Giám mục Nona cho biết hiện nay vẫn còn quá sớm, chưa thể tiên đoán các tín hữu Kitô tị nạn có trở về Mosul và vùng bình nguyên Ninive được hay không. Trước tiên, cần thẩm định xem mức độ tàn phá ồ ạt mà họ đã phải chịu. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục Nona cũng bày tỏ vui mừng vì tiến trình tái thiết ở vùng bình nguyên Ninive đã được khởi sự và ngày càng có nhiều gia đình hồi hương. Trong tiến trình này, họ được nhiều tổ chức bác ái, trong đó có tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, hỗ trợ, và cả cộng đoàn công giáo Kande ở Australia. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, Bộ Di trú và Lưu động Nội địa của chính phủ Iraq cũng cho biết đã có hơn 250.000 người Iraq trở về tỉnh Ninive, nhưng trong số này có ít tín hữu Kitô. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết con số các gia đình Kitô Iraq hồi hương về miền bình nguyên Ninive tương đối ít, vì vẫn còn nhiều rủi ro nguy hiểm và tình trạng bất an tại miền này, kể cả tại thành phố Mosul mới được giải phóng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Tứ Quyết và Xuân Khánh suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông, mặt người chiếu sáng như mặt trời, áo người trở nên trắng như tuyết. Và đây, ông Môsê và Elia hiện ra và đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu thầy ưng, chúng con xin làm 3 lều, một cho thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, rất đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời người. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: Các con hãy đứng dậy, đừng sợ. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi con người từ cõi chết sống lại.
Ba tin mừng nhất lãm đều đặt biến cố Chúa biến hình sau lời Chúa Giêsu loan báo về cuộc thương khó người phải trải qua. Vừa chứng kiến bao nhiêu phép lạ phi thường do Chúa Giêsu thực hiện, có thể các môn đệ đang nghĩ về tương lai tươi sáng sau những ngày đi theo Chúa. Nhưng Chúa Giêsu không để các môn đệ dừng lại trong vinh quang của quyền năng mà người tỏ ra trong các phép lạ, để rồi chỉ nhìn thấy sứ vụ của người dưới cái nhìn của con người: chữa lành, làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, giảng dạy với quyền năng và sự khôn ngoan được tung hô. Nhưng Chúa Giêsu muốn các môn đệ hiểu rõ sứ mệnh cứu độ của người và con đường người sẽ đi để thực hiện chương trình cứu độ này. Sứ vụ của con Thiên Chúa, của Đấng Messiah là chịu đau khổ để đền thay tội lỗi và cứu độ loài người, đưa họ trở về với Chúa Cha. Những lời loan báo của Chúa Giêsu về cuộc khổ nạn của người làm cho các môn đệ bối rối. Phêrô muốn can ngăn thầy mình đừng đi vào con đường đau khổ đó. Chính lúc tâm hồn các môn đệ xao xuyến, Chúa Giêsu đã cho các ông được chứng kiến giây phút vinh quang của người qua việc biến hình. Mặt người chiếu sáng như mặt trời, áo người trắng như tuyết. Ông Môsê và ông Elia cũng cũng hiện ra đàm đạo với người. Đặc biệt, chính Chúa Cha tuyên bố khẳng định rằng Chúa Giêsu chính là con yêu dấu của Chúa Cha và dạy các môn đệ hãy nghe lời người. Biến cố Chúa biến hình là một trong những sự kiện quan trọng mà Chúa Cha muốn tỏ cho loài người thấy ngôi vị và vai trò đích thực của Chúa Kitô. Lời tuyên bố của Chúa Cha cho biết Chúa Giêsu chính là con Thiên Chúa, cũng là để củng cố các môn đệ thêm lòng tin vào Chúa Giêsu và khuyến khích họ biết lắng nghe, tìm kiếm và thực thi ý người. Từ tường thuật của các thánh sử về biến cố Chúa biến hình, chúng ta nhận ra hai ý nghĩa của tường thuật liên quan đến các môn đệ của Chúa Giêsu và có thể áp dụng trong cuộc đời của chúng ta ngày nay. Đó là lên núi và xuống núi. Chúa Giêsu đưa ba môn đệ lên núi cao, nơi thanh vắng, để họ gặp được Chúa, lắng nghe được tiếng nói của người. Để nghe được tiếng Chúa, cần phải lắng nghe. Để có thể lắng nghe, cần phải tách mình ra khỏi những bận rộn, đi vào thinh lặng, để có thể nhận ra chính con người của mình và nghe rõ được tiếng Chúa. Chúng ta có thể tìm được điều này trong cầu nguyện. Trong cầu nguyện, chúng ta gặp được Chúa, nghe được tiếng Chúa, được Chúa củng cố thêm đức tin cho chúng ta, để rồi đến lượt chúng ta có thể củng cố đức tin cho anh chị em khi gặp khó khăn. Điều này có nghĩa là chúng ta phải xuống núi, phải đi ra khỏi chính mình, chính sự an bình của riêng mình, để đến với các anh chị em còn đang đau khổ. Các môn đệ chứng kiến sự vinh hiển của Chúa và muốn được dựng lều ở lại, vì nếu được ở đây thì tốt lắm. Nhưng Chúa Giêsu đã không kết thúc sứ vụ với vinh quang ở đây, người đưa các môn đệ xuống núi. Cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa thêm sức, củng cố đức tin cho chúng ta trong khó khăn, nhưng đồng thời cũng thúc đẩy chúng ta trở về với cuộc sống đời thường của mình, nơi chúng ta gặp gỡ biết bao anh chị em đang mang gánh nặng của mệt mỏi vì cuộc sống, vì bệnh tật, vì những bất công bạo tàn trong xã hội, vì nghèo khổ vật chất và tinh thần. Chúng ta được kêu gọi để mang tin mừng, mang tình thương Chúa đến cho những người khốn khó, đau khổ này, mang những hoa trái mà chúng ta được cảm nghiệm khi gặp Chúa để chia sẻ cho họ. Đây là sứ vụ của người Kitô hữu, lắng nghe Chúa Giêsu và chia sẻ người cho các anh chị em khác. Tóm lại, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta lên núi bằng cách cầu nguyện để lắng nghe tiếng Chúa và rồi xuống núi để thực hành bác ái Kitô giáo và loan báo Chúa Giêsu cho mọi người.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả! Trong tuần qua có hai dữ kiện khoa học xảy ra làm xôn xao dư luận thế giới. Trước hết là sự kiện hai máy robot thử nghiệm trong một chương trình do mạng Facebook chuyên nghiên cứu về trí thông minh nhân tạo thực hiện đã bắt đầu đối thoại với nhau bằng một loại ngôn ngữ lạ không do con người đưa vào máy. Hiện tại thế giới chúng ta đang ở đỉnh cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Với viễn tưởng tương lai là máy móc sẽ có thể làm được nhiều công việc mà con người đang thực hiện và thậm chí có thể làm tốt hơn nhiều. Từ lâu nay khoa học thế giới đang nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, tiếng Anh gọi là Artificial Intelligence, viết tắt là AI. Điển hình nhất là các chương trình trò chuyện ảo gọi là chatbot đang nổi lên ở khắp mọi nơi, đặc biệt trong các lĩnh vực liên hệ giữa các công ty với khách hàng qua các dịch vụ đơn giản. Nhiều người đã không thể hiểu được là họ đang nói chuyện với một bộ máy hay là với người thật. Trong tiến trình nghiên cứu trí tuệ nhân tạo mới đây, mạng Facebook đã hết sức bất ngờ khi hai bộ máy chatbot Bob và Alice đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của người điều khiển chúng, giống như hai đứa trẻ chế biến ra một loại ngôn ngữ riêng của chúng để người lớn không thể hiểu được. Trong trường hợp hai robot Bob và Alice, mục tiêu chính của các chuyên viên nghiên cứu là xem hai robot này có thể dàn xếp hay thương thuyết với nhau để giải quyết một tranh chấp hay không. Hai bộ máy đã được đặt đối diện nhau và đã đi đến chỗ đối thoại với nhau vượt ngoài tầm kiểm soát của những người điều khiển chúng. Khi sự việc xảy ra, nhóm chuyên viên hữu trách mạng Facebook đã can thiệp ngay để ngăn chặn những phát triển mới trong cuộc đối thoại giữa hai bộ máy robot Bob và Alice. Một chuyên viên trong nhóm là Dhruv Batra nói đây không phải là lần đầu tiên xảy ra điều này nên không cần phải lo sợ. Nhưng một làn sóng âu lo bắt đầu len lỏi trong tâm trí con người ngày nay. Nhiều người tự hỏi, phải chăng các phim ảnh hay tiểu thuyết khoa học giả tưởng đang biến thành sự thật? Những văn sĩ như Asimov hay Bayard và các đạo diễn hay soạn giả của những bộ phim nổi tiếng như Hành tinh của khỉ hay Matrix là những người đi trước thời gian hay sao? Viễn tưởng những bộ máy robot biết suy nghĩ không còn là một điều vô tưởng hay là xa vời nữa. Trên thực tế, đã có nhiều khám phá mới về những bộ máy có khả năng hành động tốt hơn cả con người. Tại Trung Quốc chẳng hạn, từ nhiều tháng nay, một tuyển tập thơ văn do một bộ máy robot thảo ra đứng đầu danh sách bán chạy nhất nước. Và nếu trong một lúc nào đó các bộ máy robot thông minh nhân tạo sẽ kết hiệp với nhau để thống trị con người, thì có phải là bắt đầu cơn ác mộng của toàn nhân loại hay không?
Sự kiện thứ hai đáng suy nghĩ là việc các nhà nghiên cứu khoa học Hoa Kỳ đã thành công trong việc cắt gián hệ DNA của một phôi thai người để chữa lành một số bệnh tật về tim mạch. Toàn bộ tiến trình nghiên cứu đã được thực hiện tại Đại học Khoa học và Y khoa Oregon và đăng trên tạp chí khoa học Nature phát hành tại Anh Quốc. Cộng tác vào công trình nghiên cứu còn có Học viện Sinh học Salk cùng với nhiều chuyên viên người Trung Quốc và Đại Hàn. Nhóm chuyên viên do giáo sư Sukrat Mitalipov thuộc Đại học Oregon cầm đầu đã chú trọng vào bệnh tim gọi là cardiomyopathia hypertrophica do một gen đơn độc biến thể gây ra. Bệnh này khiến cho vành quả tim bị dày lên và về lâu về dài có thể làm cho quả tim không còn sức bơm máu chuyển vận dưỡng khí đến các cơ phận khác và có thể đưa đến cái chết bất chợt vì đứng tim. Các chuyên viên sẽ cắt bỏ phần gen bị biến thể, rồi lấy phần gen lành lặn dán vào thế chỗ. Thế là xong. Kỹ thuật cắt dán này có 3 người chủ. Thứ nhất là bà Emmanuelle Charpentier, nghiên cứu sinh học người Pháp, đã khám phá ra hệ thống lý tưởng để tái tạo hệ DNA, được đăng trên báo Science hồi năm 2012. Bác sĩ Jennifer Doudna thuộc Đại học Berkeley, California, đã hoàn thiện hóa kỹ thuật này. Kết quả nghiên cứu của bác sĩ được báo Science chọn làm khám phá khoa học nổi bật nhất năm 2015. Và sau cùng là kỹ sư nghiên cứu sinh học Feng Zhang thuộc Đại học Mead của Boston, người thành toàn kỹ thuật sau cùng. Từ năm ngoái, cả 3 người vừa kể trên đây đã bắt đầu cuộc chiến luật pháp để xem ai là cha đẻ của phương pháp nói trên. Phương pháp này sẽ là một bước tiến vượt bậc trên con đường chữa trị nhiều chứng bệnh nan y, trong đó có bệnh AIDS. Người nào được công nhận sẽ là chủ nhân của phương pháp này với những lợi nhuận khổng lồ tiếp theo đó. Nhưng có lẽ mối quan tâm đặc biệt sẽ là giải Nobel về y khoa như nhiều người đã đặt giải thuyết cho đến lúc này.
Trong tuần qua, chính quyền Italia đã đề ra một số tiêu chuẩn buộc các tổ chức thiện nguyện chuyên vớt người di cư tị nạn trên biển Địa Trung Hải phải tuân hành thì mới được vớt người và chuyển lên đưa vào các hải cảng của Italia. Trong thời gian gần đây, đã có nhiều tranh luận về sự kiện một số tàu thiện nguyện có những hành động mập mờ trong việc vớt người di cư tị nạn trên biển Địa Trung Hải. Đã có một số tiếp xúc giữa các tàu cứu người và các nhóm buôn người, khiến cho người ta nghĩ rằng các tổ chức từ thiện góp phần vào dịch vụ buôn người này. Đầu tuần qua, Hải quân Italia đã chặn xét con tàu vớt người tên là Juventa, trao cờ Hòa Lan nhưng thuộc một nhóm thiện nguyện tên là Jugendrettet, gồm nhiều người trẻ từ 20 đến 30 tuổi người Berlin thành lập. Tổ chức này đã không ký nhận tuân hành những đòi buộc của chính quyền Italia trong việc vớt người tị nạn. Trong cuộc điều tra trước đó, người ta đã khám phá ra nhiều hành vi khó giải thích của thủy thủ đoàn tàu Juventa, chẳng hạn như những liên hệ bằng điện thoại trước khi đến địa điểm vớt người, như là đã có hẹn hò sẵn. Các tàu thuyền chở người di dân tị nạn không hề bị hiểm nguy đe dọa, nhưng còn được nhiều tàu khác của Libya yểm trợ bảo vệ. Rồi khi chuyển người lên tàu Juventa xong, họ lại kéo tàu trống về bến, như thể sẵn sàng chở đoàn người khác sau đó. những mờ ám này khiến cho các cuộc hải hành vớt người của tàu Juventa mang sắc thái của một đóng góp được che giấu vào các dịch vụ buôn người. Tổ chức Jugendrettet vì không ký nhận những đòi buộc của chính quyền Italia nên không được vào các hải cảng của nước này để đổ bộ người di dân tị nạn. Họ đã phải chuyển những người vớt trên biển Địa Trung Hải lên tàu của tổ chức Save the Children để đưa lên bờ. Liên hiệp Âu Châu cũng ra thông cáo ủng hộ những đòi buộc của chính quyền Italia trong lĩnh vực này. Tàu Juventa đã bị hải quân Italia tịch thu trong khi chờ đợi làm sáng tỏ sự việc.
Đầu tuần qua, giới nghiên cứu khoa học Tây Âu lại lên tiếng báo động về tình hình rác thải vào đại dương. Họ vừa khám phá một hòn đảo gồm toàn rác rưởi plastic tại vùng Nam Thái Bình Dương, rộng chừng 2,6 triệu km vuông, tức là bằng 8 lần diện tích nước Italia hay là bằng nước Mexico. Từ lâu người ta đã nghi ngờ sự hiện diện của đảo này, nhưng trong tuần qua, thuyền trưởng Charles Moore và thủ thủy đoàn gồm toàn chuyên viên nghiên cứu thuộc quỹ Algalita, một tổ chức bảo vệ môi sinh, công bố bằng chứng xác thực về sự hiện hữu của hòn đảo này. Thuyền trưởng Charles Moore cũng là người khám phá ra hòn đảo bằng rác rưởi plastic đầu tiên hồi năm 1977, có tên là Pacific Thrash Vortex ở vùng Đại Dương miền Bắc. Hòn đảo bằng rác nhựa plastic thứ hai này thành hình ngoài khơi nước Chile và Peru, do các dòng nước xoáy và gió cuốn đưa rác rưởi tụ về đây. Thuyền trưởng Charles Moore đã tường trình chuyến nghiên cứu dài 6 tháng hải hành trong một bài đăng trên báo ResearchGate, báo động trước hiện tình ô nhiễm đại dương gia tăng mạnh. So với lời báo động 6 năm trước đây của nhà nghiên cứu đại dương Marcus Ericsson đưa ra vào năm 2011, tình hình đã tệ hại hơn nhiều. Chỉ trong vòng 6 năm, lượng rác bằng nhựa plastic tăng vọt. Nhựa plastic thải vào đại dương không bị tiêu tan, nhưng sẽ phân hủy thành những mảnh plastic li ti, phần chìm xuống lòng đại dương và bóp nghẹt môi sinh, giết chết mọi hình thái sinh vật ở đó. Phần khác bị các loài thủy sinh như cá, mực ăn để rồi trở thành thực phẩm cho loài người. Phần lớn các mảnh plastic li ti khác bị cuốn theo dòng nước và tụ lại làm thành hòn đảo nhựa. Thuyền trưởng Moore viết, một lãnh thổ đại dương lớn bằng diện tích Địa Trung Hải dày đặc mảnh plastic li ti. Những rác rưởi bằng nhựa plastic lớn như chai lọ hay vật dụng thì có thể dễ dàng được vớt sạch. Nhưng những mảnh plastic nhỏ như hạt gạo thì rất khó vớt được. Làm thế nào mà lọc được cả một đại dương? Chúng ta phải phản ứng ngay lập tức để tìm phương thức đối phó. Đại dương đang bị ô nhiễm và tàn phá với một vận tốc đáng sợ. Các nhà nghiên cứu lo sợ rằng hòn đảo bằng rác nhựa plastic ở miền Nam Thái Bình Dương sẽ theo gót hòn đảo miền Bắc, lớn lên không ngừng và góp phần vào cái gọi là thiên tai hoàn vũ, không thể ngăn chặn được, giết chết các biển cả.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về vai trò đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, hồi hạ tuần tháng 7 vừa qua, báo chí Mỹ đưa tin bà Calista Greenridge được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm tân đại sứ Hoa Kỳ cạnh tòa thánh ngày 19 tháng 5 năm nay, đã điều trần trước Ủy ban Ngoại giao của Thượng viện để được phê chuẩn làm đại sứ. Bà Calista Greenridge, năm nay 51 tuổi, phu nhân của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông Newt Gingrich, và cũng là chủ tịch công ty cùng tên chuyên sản xuất các phim tài liệu và những tài liệu khác liên quan đến chồng của bà. Bà cũng là tác giả cuốn sách bán chạy nhất của tờ New York Thời báo, viết một loạt sách cho trẻ em Alice Convoy và là đồng tác giả cuốn Tái khám phá Thiên Chúa tại Mỹ. Bà Calista là một tín hữu Công giáo. Chồng bà, ông Newt Gingrich, cho biết bà đã góp phần giúp ông trong quyết định trở lại Công giáo vào năm 2009. Trong chức vụ mới, bà kế nhiệm ông Ken Hackett, nguyên là giám đốc cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, và đã làm đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh dưới thời Tổng thống Barack Obama từ tháng 8 năm 2013 đến giữa tháng Giêng năm nay. Nhân vụ bà Calista ra điều trần trước Ủy ban Ngoại giao của Thượng viện Mỹ, báo chí Công giáo cũng bàn tới vai trò đặc biệt của đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh, giúp kiến tạo một nhịp cầu giữa trung tâm chính trị của Hoa Kỳ và trung tâm tinh thần tôn giáo của Giáo hội Công giáo ở Roma. Giống như các đại sứ Mỹ khác, các nhà ngoại giao của nước này được bổ nhiệm đến tòa thánh có hai chức năng chính. Một là sứ giả đại diện Tổng thống Mỹ trong mọi vấn đề và giải thích cho tòa thánh các chính sách của Hoa Kỳ. Đồng thời họ là quan sát viên, là tai mắt của Hoa Kỳ theo dõi những gì diễn ra tại Vatican. Tòa thánh không phải chỉ là một quốc gia độc lập có chủ quyền, nhưng còn là nhà của Đức Giáo Hoàng và là một nguồn mạch những câu trả lời về luân lý đạo đức cho những công việc của thế giới đến từ giáo triều Roma. Vì thế, các đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh có một vai trò đặc biệt khác với các đại sứ Mỹ được bổ đến các nước khác. Ông Jim Nicholson, đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, tôi hoạt động trong ngành ngoại giao tinh thần và luân lý, về thân phận và phẩm giá con người. Nhà ngoại giao cạnh tòa thánh không thương thảo về vấn đề võ khí, các căn cứ quân sự, nhưng thương thảo và trao đổi về điều mà tôi gọi là sức mạnh của nền ngoại giao luân lý, cố gắng kiến tạo một cuộc sống cho dân chúng với phẩm giá cao hơn, nhiều cơ may hơn. Ông Nicholson cho biết, hoạt động trong ngành ngoại giao luân lý tinh thần như thế không có nghĩa là vị đại sứ phải là người Công giáo hoặc là một người mộ đạo. Các tổng thống Mỹ thường bổ nhiệm một người Công giáo làm đại sứ cạnh tòa thánh, nhưng đó không phải là điều mà Bộ Ngoại giao Mỹ hoặc là tòa thánh đòi hỏi. Tuy sự kiện nếu vị đại sứ ấy là người Công giáo thì cũng dễ dàng hiểu nhiều về tòa thánh, nhưng dầu sao đi nữa, họ cần tỏ ra thông minh, tò mò và chăm chỉ tìm hiểu về Vatican và những quan tâm lớn của tòa thánh, những giá trị quan trọng mà hai bên cùng có chung với nhau. Các tân đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh cho đến nay thường không phải là những nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Vì thế, họ phải qua một khóa huấn luyện cơ bản do Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức trong vòng 3 tuần lễ. Trong đó, họ học hỏi về những luật lệ và quy tắc ngoại giao, những vấn đề luân lý đạo đức và một loạt những chỉ dẫn thực hành dựa trên kinh nghiệm của các vị đại sứ Mỹ đi trước. Các cựu đại sứ này được mời đến để nói chuyện và truyền kinh nghiệm cho đại sứ mới được bổ nhiệm. Và khi đến nhận nhiệm sở Roma, đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh không phải là người làm việc một mình. Thực vậy, Hoa Kỳ có một trong những đại sứ quán lớn nhất và hoạt động tích cực nhất cạnh tòa thánh. Bà Mary Ann Glendon, nguyên là một giáo sư luật tại Đại học Harvard, cựu đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh, cho biết là bà rất vui mừng vì tinh thần làm việc theo ekip tại đại sứ quán mà bà đã đảm nhiệm. Bà nói, tôi đã có cơ hội làm việc với một toán ngoại giao trẻ, hăng say, thông minh và khéo léo. Khi bà sắp mãn nhiệm hồi cuối năm 2008, bà Anne Glendon kể rằng, một trong những điều tốt nhất được làm đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh là được gặp gỡ rất nhiều người và liên hệ tới nhiều biến cố. Bạn không bao giờ biết trước một ngày sẽ mang lại cho bạn điều gì và công việc thay đổi theo những gì diễn ra trên thế giới. Cựu đại sứ Nicholson thì nói rằng, đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh phải là một người có khả năng đả thông, trao đổi, biết đặt những câu hỏi một cách khéo léo, ngoại giao, và bạn đạt được những thông tin mà bạn cần. Ông cũng nói rằng, không có quy luật nào từ phía Vatican về những đức tính mà đại sứ cạnh tòa thánh cần phải có, nhưng Vatican hy vọng mỗi đại sứ quan tâm tới những vấn đề quan trọng đối với tòa thánh và muốn gặp gỡ trao đổi với các chức sắc tòa thánh. Và theo ông Nicholson, tòa thánh mong đợi nơi Hoa Kỳ nhiều hơn so với các nước khác trong việc chia sẻ và đẩy mạnh các giá trị chung.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Cho Con Vững Tin do Tam Ca Áo Trắng trình bày. Nhạc và lời của Nguyễn Duy. Thank you.
tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là cha quan công. Khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân.
Nhưng khi chẳng phải gái tê buồn, khi trời vừa lật đầu băng tuyết, con thân con thầm tranh trong lòng. Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin khắp kể từ đây, khi ăn vội cũng như khi thâu
đây. đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh về thành Jerusalem. Utrecht, Đức Hồng Y William Eck, Tổng giám mục giáo phận Utrecht, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hòa Lan, tố giác sự gia tăng những vụ trợ tử và kết liễu mạng sống các bệnh nhân tâm trí. Bruxelles, các giáo hội Kitô Âu Châu kêu gọi gia tăng dấn thân chống nạn kỳ thị người du mục Rom tại đại lục này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.945 kilosix tức là 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.